Dạ thưa, tôi là Hoàng Vân của Điện báo Ánh Dương. Xin kính chào ông Lý Nguyễn Thiên Quý. Xin ông tự giới thiệu về mình ạ.
Tôi trước hết kính chào nhà báo Hoàng Vân của Điện báo Ánh Dương và xin chào quý độc giả và của Điện báo Ánh Dương.
Dạ vâng. Thưa ông, tôi nhận được thư của ông. Bài đó là bài tuyên báo thành lập sơ khởi Đảng Cách mạng Bình xã Việt. Thưa ông là đảng trưởng rồi như vậy phải không ạ?
Tôi là đảng trưởng khai lập Đảng Cách mạng Bình xã Việt.
Dạ vâng, thưa ông, đảng của ông đã lập từ bao lâu rồi ạ?
Đảng tôi đã được thành lập sơ khởi trong ngày 30 tháng 5 năm 2006. Chỉ mới là thành lập sơ khởi thôi, để có cái điều kiện phát triển lực lượng đảng viên trong và ngoài nước. Và đến năm Mậu Tý 2008 thì theo như thiên định tôi mới chính thức tổ chức lễ hội thành lập chính thức Đảng Cách mạng Bình xã Việt và để chính thức phổ biến tuyên ngôn Bình đẳng giai cấp xã và huy chương cách mạng Bình xã Việt.
Dạ vâng, thưa ông, Đảng Cách mạng Bình xã Việt của ông bây giờ được bao nhiêu đảng viên?
Vì mới sơ lập chưa tới một năm cho nên hiện nay thì chỉ mới có tất cả là 15 đảng viên.
Dạ vâng, xin ông vui lòng giới thiệu về mình, thưa ông, xuất xứ của ông như thế nào và năm nay ông được bao nhiêu tuổi ạ?
Vâng, tôi có tên chính thức là Lý Nguyễn Thiên Quý trong hoạt động đại nghiệp cách mạng Bình xã Việt. Năm nay tôi 53 tuổi, sinh quán tại làng Tấn Tài V, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Nam Trung phần Việt Nam. Tôi mồ côi cha lúc 6 tuổi, mồ côi mẹ lúc 8 tuổi. Có 6 anh chị em thì đều đã mất hết trong chiến tranh Việt Nam trước 1975. Và tôi chưa lập gia đình. Năm 1973 và 1974 thì tôi sinh hoạt thơ văn trẻ có bút hiệu là Quy Đình, làm trưởng nhóm bút nhóm Hương Hồng do tôi sáng lập, có 36 nhân viên và tham gia vào sinh hoạt trong gia đình Mai Đi Binh Nhật báo Chính luận, thường đi cứu trợ các cô nhi viện tại Sài Gòn. Thì sang năm 1975 tôi làm công nhân viên vẽ trang trí quảng cáo cho các rạp Cineres, Miniret AB, Thương Sares thuộc công ty du lịch thành phố. Đến tháng 7 1980 thì tôi thi đậu vào trường Đại học Tổng hợp thành phố Phan Khoa Văn, nhưng chỉ học được vài tháng thì bị nhà trường ép tôi phải chuyển qua học Phan Khoa Sử. Tôi không chấp nhận được sự độc tài của chế độ cộng sản cưỡng chế quyền tự do học hành theo ý thích, nên cuối năm 1980 tôi đã theo dòng người đi tìm tự do bằng con đường vượt biên đường bộ. Tôi đến Mỹ trong giữa năm 1982. Từ cuối năm 1983 đến 1985 thì tôi nhận vẽ quyển sách cho nhà xuất bản Xuân Thu. Và từ đầu năm 1986 đến giữa năm 1988 thì tôi làm bầu show ca nhạc tại tiểu bang Texas rất thành công, thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc thời trang và đã có lần tổ chức giải Hoa hậu Việt Nam miền Trung Nam Hoa Kỳ trong giữa năm 1988. Những năm về sau thì tôi mưu sinh bằng nghề vẽ và bản hiệu quảng cáo và nhiều công việc khác. Đến năm 2003, nhờ có ơn trên ban ân điển soi sáng tâm linh, tôi đã khai sáng ra Thiên Nhân Đạo Giáo, rước ra thuyết linh hồn Thiên Nhân Đạo. Và trong nhiều năm qua, tôi đã sáng tác một số thơ văn đấu tranh cách mạng với bút hiệu là Bình Việt Hải Huy. Trong đó quan trọng nhất là Trường Thi Sử Quan Nối Lại Vòng Tay Tình Người Việt Nam đã được thực hiện thành CD truyền thanh và ra mắt tại Hội quán Little Sài Gòn Radio trong ngày 17 tháng 12 năm 2006. Tôi khai lập Đảng Cách mạng Bình xã Việt vào ngày 30 tháng 5 năm 2006 để tiến hành đấu tranh cách mạng giải thể chế độ cộng sản độc tài Việt Nam. Và hiện nay tôi đang chủ trương thực hiện email báo Ánh Sáng Mới 2015 đã ra được 5 số.
Cảm ơn ông. Thưa ông, xin cho biết thêm một chút xíu về ông có nói là có một lúc nào đó ông được soi sáng. Xin ông cho biết thêm một chút chi tiết về chuyện đó được không ạ?
Vì trong năm 2002 thì cái đời sống tôi là một người hiền lành và có tinh thần hướng thượng, hướng thiện rất là mạnh. Thì tôi thường thực hành thiền định, và trong những lúc tôi thực hành thiền định đó thì tôi được ăn điển của Đấng Ăn Trên Thiêng Liêng, là Đấng Thiên Đường Đế và Đức Kinh Thánh soi sáng cho tôi để nghe biết được về sự sáng lành của cõi tôn cao sáng đẹp, là cõi thiên quan, và chỉ điểm cho tôi để có một cái phát kiến ra được về linh hồn con người có sự tương tác bởi thanh linh khí và trầm trầm nhược khí ngay trong không gian ở cõi trần này, tương tác trong dòng sống tiến hóa của đời sống con người, và sẽ tác động đến sự luân lưu chuyển hóa của linh hồn con người. Và từ cái tinh thần hướng thượng hướng thiện đó thì tôi được sự chỉ điểm của một đức linh thánh giáng trần, là đức linh thánh Thiên Sứ Tăng Đức, đã chỉ điểm cho tôi để đi đến khai sáng ra thiên nhân đạo giáo. Vâng, thưa bà.
Dạ vâng, thưa ông có nói là ông tiên tri là từ đầu năm 2015 trở đi là chúng ta có một cái nước mới, tức là thay thế không còn cộng sản nữa. Thưa ông, bằng cách nào ông nhìn được cái chuyện như vậy ạ?
Vâng, thì tôi kết hợp nhiều yếu tố, vừa chủ quan và khách quan, để biết được từ đầu năm 2015 Cộng sản Việt Nam sẽ tiêu vong. Về chủ quan đó, là hoàn cảnh đặc biệt, theo niềm tin tâm linh tín ngưỡng thiên nhân đạo của tôi, mà tôi nghĩ rằng tất cả mỗi con người chúng ta đều có cái tinh thần hướng thượng và có sinh hoạt tâm linh, thì có đức tin hướng về cõi tôn cao sáng đẹp, thì có ân trên thiêng liêng phù hộ cho tất cả những người có cái đời sống thiện lành và niềm tin tâm linh tốt đẹp. Thì với tôi có hai trường hợp quyền linh kỳ diệu. Trường hợp thứ nhất, như tôi mới vừa thưa với bà, là tôi đã thực hành thiền định từ năm 2002 thường xuyên, và từ đó tôi được ăn điển của Đấng Thiên Đường Đế Thiêng Liêng và Chư Đức Linh Thánh soi sáng, cho tôi có được thiên nhĩ, nghe được nhiều tiếng nói của Đức Linh Thánh Thiên Sứ Tăng Đức giáng trần chỉ điểm cho tôi, và tôi nghe được cả tiếng nói của hai bậc bề trên quá cố của tôi là Đức Quang Linh Thân Phụ và Đức Quang Linh Bà Cô Sơ trong gia tộc họ Lý của tôi. Vào cuối năm 2003, sau khi tôi cử hành lễ hướng thượng hướng thiện và tuyên thệ trước bàn lễ nguyện là sẽ quyết tâm tiến hành hoạt động đấu tranh cách mạng được sao Việt, rồi tôi hành thiền thì tôi nghe nhiều tiếng nói xung quanh tôi, có tiếng nói của Đức Quang Linh Bà Cô Sơ nói: nó là chân mệnh đế vương, chắc chắn phải thành công. Cái đó là tiếng nói của Đức Quang Linh Thân Phụ tôi. Tôi chỉ còn có nó là con đích tôn của gia tộc Lý Đình, tôi sẽ phù hộ nó. Theo tử vi của nó, tôi biết chắc nó sẽ thành công trong năm 2015. Thì qua hôm khác, trong lúc hành thiền, tôi lại nghe được tiếng nói của Đức Linh Thánh Thiên Sứ Tăng Đức chỉ điểm nói trong đầu: con sẽ thành công trong cuối năm Giáp Ngọ 2014. Mệnh trời đã an định con là một kỳ nhân chân mệnh đế vương, nên từ năm 2015, chắc chắn con sẽ kiến dựng đại thành công chính thể bình đẳng dân xã Thiên Việt, dân chủ tự do công bằng và thái, đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Và từ 2003 cho đến nay thì thỉnh thoảng trong khi thiền định, tôi vẫn thường nghe những tiếng nói ở trong đầu hoặc ở xung quanh tôi của Đức Linh Thánh Thiên Sứ Tăng Đức và của Đức Quang Linh Thân Phụ và Đức Quang Linh Bạc Cô Sơ cố gắng cho tôi rất nhiều việc tốt lành. Và trường hợp thứ hai của sự chủ quan về cá nhân tôi thì tôi có nghiên cứu dịch lý trong suốt hơn 10 qua là số chi thiên mệnh và là số tử vi của tôi. Thì tôi sinh vào giờ Tý ngày 14 tháng 11 âm lịch năm Giáp Ngọ 1954. Tôi có so sánh là số tử vi của tôi với các nguyên thủ quốc gia Việt Nam như Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và ông Hồ Chí Minh. Và tôi đã giác định là các cung mệnh thân phúc đức gì trong lá số tử vi của tôi hơn hẳn các ông ấy. Các ông ấy, tôi xác chín được cung mệnh thân của tôi có cách chân mệnh như mương. Đây là sự suy luận nghiên cứu thật sự của tôi theo khoa học quyền bí tử vi. Và về sau tôi mới kết hợp với những lời chỉ điểm của các bậc đại trên như tôi đã vừa thưa với bà. Thì tôi sẽ còn nhận thấy là tử vi cung mệnh thân của tôi còn có cách là kỳ nhân chân mệnh đế vương rất phi thường ở hậu vận. Tiền vận thì nghèo nàn rách nát, nhưng hậu vận thì phú quý vinh hiển tột bậc. Mà theo sách tử vi chính truyền thì sao thiên khô giác nhị hội dưới thiên khốc giác địa ở cung mệnh thân tại cung Tý là cách kỳ nhân rất đặc biệt. Thì nghiên cứu đi vào đại hạn thì rõ ràng đi vào đầu đại hạn thiên di ở cung Ngọ từ đầu năm 2015 thì là vận hạn đại thành công rực rỡ nhất của một chân mệnh đế vương sẽ đắc chắc trở thành nguyên thủ quốc gia. Như vậy thì có nghĩa là tôi sẽ phải giải thể được chế độ cộng sản Việt Nam trong cuối năm Giáp Ngọ 2014 giống như lời chỉ điểm của Đức Linh Thánh Thiên Sứ Tân Đức. Và từ đó đầu năm 2015 thì tôi sẽ tiến dựng đại thành công chế độ cộng sản cho quốc gia Thiên Việt, đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Thì thưa bà và quý độc giả, thì như tôi mới vừa trình bày là yếu tố chủ quan có hai trường hợp quyền linh như vậy, nhưng dĩ nhiên trong đấu tranh cách mạng phải nhìn vào cái tình hình thực tế. Thì yếu tố khách quan là sự nhận định suy luận về thời cuộc hiện nay. Chúng ta đều biết 15, 20, 30 năm trước các tổ chức đấu tranh bằng quân sự trong nước hay từ hải ngoại xâm nhập về nước đều thất bại, và một số chiến sĩ đấu tranh lẻ loi trong nước đều bị tù đày nhiều năm, như giáo sư Đoàn Viết Quạt, bác sĩ Nguyễn Lương Quế, và chưa tạo nên được những cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây là thời chân học toàn cầu. Qua phương tiện thông tin Internet, người dân trong nước hiểu biết tình hình thế giới rõ ràng hơn, bắt được nhịp cầu với người bị hải ngoại dễ dàng hơn, tiếp nhận tư tưởng chính trị dân chủ đa đảng đa nguyên một cách tích cực, kết hợp với các tổ chức đảng phái hội đoàn người Việt hải ngoại và các cơ quan truyền thông báo chí hải ngoại đấu tranh nội công ngoại kích, đã tăng thêm khí thế đấu tranh cho dân chủ tự do nhân quyền của người dân ở trong nước ngày mỗi lan rộng. Và chúng ta đã thấy rõ từ năm 2006 đến nay đã bùng phát lên nhiều phong trào đấu tranh của nhiều anh hùng chiến sĩ trong nước, điển hình là khối 8406, tiến đến thành lập Liên minh Dân chủ Nhân quyền, và nhiều đảng phái đã được thành lập ở trong nước như Đảng Thăng Tiến, Đảng Việt Dân, Đảng Dân chủ Nhân dân, Liên đảng Lạc Hồng, và các phong trào công nhân đấu tranh đòi quyền lợi công bằng cho người lao động đã tổ chức thành Hiệp hội Công nông Việt Nam, Công đoàn Độc lập Việt Nam, Hội Dân quân Việt Nam. Và thêm vừa qua đã có nhiều cuộc đình công của công nhân nổ lớn lên đến mấy chục ngàn người, như chúng ta đã biết. Cùng lúc là áp lực từ bên ngoài do sự vận động của người Việt hải ngoại và truyền thông báo chí hải ngoại, cùng áp lực của các tổ chức nhân quyền quốc tế và chính quyền các nước văn minh tiên tiến ở Âu, Úc, Mỹ liên tục lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp vô bạo các chức chiến sĩ đấu tranh bất bạo động trong nước. Áp lực từ mọi phía mỗi ngày thêm nặng nề, chỉ gây khó khăn cho Cộng sản Việt Nam. Và mặc dù Cộng sản Việt Nam hiện nay đã vào được WTO, tổ chức thành công hội nghị APEC, được thông qua quy chế BMTA là tối hội quốc định biện với Hoa Kỳ. Nhưng theo tôi nhận định, chính từ những thành công này sẽ tạo ra nhiều mâu thuẫn, khiến Cộng sản Việt Nam phải xa lầy vào nhiều khó khăn và suy sụp trong thời gian tới. Đó là mâu thuẫn trong nội bộ giữa phe cấp tiến với xu hướng theo Mỹ và phe bảo thủ giáo điều thân Trung Cộng. Họ vừa bảo vệ cho nhau để giữ vững bộ trong đảng toàn trị, vừa đấu đá tranh giành quyền lợi xung kích lẫn nhau, gây nên tình trạng nói và làm bất nhất trên các chính sách cai trị đất nước và đối phó với người dân đang bị bất mãn ngày mỗi dâng cao. Và mâu thuẫn khác là giữ quyền lợi của người dân lao động với nhà cầm quyền cộng sản và tư bản nước ngoài đầu tư vào trong nước đã bóc lột nặng nề sức lao động người dân. Đại đa số người dân lao động làm việc cơ cực vất vả ngày đêm nhưng đồng lương quá ít ỏi, mà tôi đã biết được qua truyền thông báo chí ở tại hải ngoại và qua những cái anh chị em bạn bè của tôi trong nước đã kể lại rất là đau thương. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại không bảo vệ được cho những quyền lợi lao động tối thiểu cho người dân trong nước, và người dân lao động lại còn bị xúc phạm nhân phẩm rất là nặng nề, khiến sự uất ức ngày mỗi tăng cao. Thì chắc chắn trong thời gian tới chắc chắn phải có sự bùng vỡ từ một cái giọt nước nào đó làm tràn ly. Và chúng ta cũng thấy rằng cái mâu thuẫn giữa người nghèo và người giàu càng ngày càng nổi cộm ở trong nước. Tình trạng nghèo giàu trong xã hội Việt Nam hiện nay quá phân cực. Thành phần cán bộ đảng viên tham nhũng suốt 32 năm qua đã từng ta bột đô la nhà đất nhờ ăn cướp của dân. Và thành phần tư bản đỏ móc ngoặc hối lộ được đảng cộng sản bao che ăn chia ngày càng giàu có cao sang, trong khi tuyệt đại đa số người dân còn quá nghèo nàn cực khổ, hàng ngàn trẻ em thất học, lang thang bán vé số và ăn mày ăn xin tày tại đường phố, xã hội băng hoại băng hoại. Từ nhiều mâu thuẫn đó, tôi có nhận định là đất nước Việt Nam sẽ đi đến nhiều sự thay đổi trong vài năm tới, và kết hợp với những cái yếu tố chủ quan về hoàn cảnh cá nhân tôi mà tôi mới vừa thưa với bà và quý độc giả Tiền Bảo Anh Dương biết được, thì do đó tôi khẳng định Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ tiêu vong trong đầu năm 2015.
Thưa ông, trong giai đoạn hiện tại thì ông làm cách nào thuyết phục được người ta tin tưởng ở đảng và người ta gia nhập đảng cách mạng Đình Phá Việt?
Thưa quý báo, thì như tôi đã trình bày ở trên, yếu tố khách quan về tình hình Việt Nam hiện nay, Cộng sản Việt Nam đã thấy rõ sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản, và ngay cả chủ nghĩa xã hội cũng chẳng bao giờ họ tiến đến được, tất cả đều là kỳ công tượng. Nên giờ đây Cộng sản Việt Nam đã thực sự chuyển qua nền kinh tế tư doanh, cho phép đảng viên tự do kinh doanh. Họ tuy vẫn đang mặc chiếc áo cộng sản qua cái tên đảng cộng sản và hệ thống chính trị lập tài đảng trị để cố giữ được chế độ, nhưng họ đã hai tay ôm chặt chân tư bản từ lâu, đã vơ vét đô la đầy túi tham của họ. Thì trong vài năm nữa, Cộng sản Việt Nam sẽ cổ phần hết tất cả các công ty quốc doanh mà hiện nay thì chúng ta đã biết qua tài liệu trên internet và qua quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã thông tin là còn khoảng gần 1.500 công ty quốc doanh. Nhưng mà trong thời gian tới thì chắc chắn Cộng sản Việt Nam sẽ cổ phần hết. Và từ đó yếu tố kinh tế thay đổi thì sẽ dần đến thay đổi về chính trị. Và chúng ta đã thấy thêm về sự xích gần lại với Hoa Kỳ trong mối bang giao đang mỗi ngày thêm nồng ấm. Từ đó sự phân hóa ở trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam càng thêm trầm trọng. Thì theo tôi nhận định, trong đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có ba thành phần. Thành phần một là thành phần cực đoan gió điều bảo thủ, chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, luôn muốn duy trì chế độ độc tài giản dị. Và nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, và họ nắm chắc công an để đàn áp dân lệnh, dân lành. Chúng ta thấy rõ đó là những thái thượng vàng độ 10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Lê Hồng Anh chỉ là Bộ trưởng Công an, nhưng lại đứng ở vị trí thứ hai trong Bộ Chính trị. Thành phần đảng viên thứ hai mà tôi nhận thấy là nhóm cách tiến nắm giữ trung ương chính quyền như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, thêm có Võ Văn Kiệt và Phê Chánh, thì họ có xu hướng theo Mỹ muốn đẩy mạnh công cuộc cải cách nhanh hơn về kinh tế và chính trị để cho Mỹ vào nắm giữ nguồn lợi đầu tư sản xuất và liên minh quân sự để chống lại ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc, để cho Mỹ tái võ trang quân đội cộng sản Việt Nam. Trong cái sự đu dây đi với Mỹ hay dựa vào Trung Quốc, cả hai thành phần cộng sản Việt Nam nêu trên vừa sống vừa chung sức lẫn nhau, nhưng vừa vẫn tương nhượng nhau để ăn chia quyền hành danh lợi, và có mục tiêu chung là giữ chặt quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại trị đất nước. Qua những chuyển biến trong nội bộ Đảng Cộng sản và tình hình đấu tranh của người dân trong nước lan rộng, tôi nhận thấy có thành phần thứ ba là lực lượng đảng viên Cộng sản Việt Nam có tinh thần dân tộc chân chính, thực tâm yêu nước yêu dân, và đã nhận thức rõ bản chất tay sai ngoại bang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước từ chiến tranh Việt Nam nguyên vẹn tương tàn, và đến nay vẫn chỉ luôn xu hướng nương dựa vào ngoại bang. Cho nên thành phần lực lượng đảng viên thứ ba này đã quá chán ngán về sự độc tài siêu nhân bá đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tình trạng quan liêu phong kiến tham nhũng chà đạp quyền sống của người dân. Thành phần đảng viên thứ ba yêu nước thật tâm này mong muốn nhanh chóng giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, mong muốn đất nước sớm đổi thay nhanh chóng, có được dân chủ tự do và dân giàu nước mạnh, tự chủ tự cường mà không phải lệ thuộc vào sự xâm thực bành trướng của ngoại bang. Thì như chúng ta đều biết, Trung Quốc hay là Mỹ thì đều là những đế quốc luôn luôn vì quyền lợi nước họ. Lịch sử đã cho thấy người Mỹ bá đạo nay trắng mai đen có thể bỏ rơi miền Nam một cách phũ phàng trước 1945, và nay đang gieo rắc chiến tranh bạo động khắp Trung Đông gây đau thương cho người dân vùng này. Còn Trung Quốc thì vẫn luôn tìm cách lấn chiếm biên giới, vừa qua đang cướp được một vùng biên giới rộng lớn do sự hèn yếu của chế độ cộng sản Việt Nam. Và tương lai nếu còn chế độ cộng sản Việt Nam thì chúng ta sẽ còn mất biết bao nhiêu phần lãnh thổ nữa. Do nhìn qua tình hình Việt Nam nêu trên thì Đảng Cách mạng Tự do Việt của chúng tôi thì từ năm 1908 thì chính thức thành lập sau khi phổ biến tuyên ngôn tình trạng của quốc xã và phổ biến hiến chương cách mạng Tự do Việt gồm những chính sách xây dựng đất nước thời hậu cộng sản, thì từ năm 2010 sẽ tiến hành tổ chức là phong trào cách mạng khai phóng dân quốc xã Việt Nam, vươn cao ngọn cờ cách mạng chính nghĩa vương đạo của Đảng Cách mạng Bình xã Việt, thực hiện lý tưởng chủ nghĩa bình đẳng dân quốc xã tốt đẹp nhân bản công bằng bác ái, sẽ liên kết với các đoàn thể đảng phái khác trong và ngoài nước, vận động một sức mạnh đấu tranh của mỗi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, trong mọi giới mọi ngành, và vận động liên kết được với thành phần đảng viên cộng sản thứ ba mà tôi vừa nêu là thành phần đảng viên cộng sản dân tộc yêu nước, từ đó tập hợp nên sức mạnh tổng lực toàn dân đấu tranh cách mạng, phát động liên tục những cuộc đình công biểu tình ở khắp nơi trong nước. Cùng lúc Đảng Cách mạng Tự do Việt và phong trào cách mạng khai phóng dân quốc xã Việt Nam sẽ ra sức tuyên vận tuyên truyền cho tất cả mọi lực lượng đấu tranh chống cộng, và ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam và cả quốc tế sẽ nhìn thấy rõ được sự sáng đẹp của lý tưởng chủ nghĩa bình đẳng dân quốc xã thật sự sẽ đem lại quốc cường hạnh phúc cho toàn dân Việt. Và này thì chúng tôi sẽ phổ biến rộng rãi đến tất cả người dân trong và ngoài nước tập hiến chương cách mạng Đình Thám Việt từ đầu năm 1908 trở đi, và luôn luôn là phát động mạnh công tác tuyên vận để cho toàn dân trong và ngoài nước hiểu biết được về mô hình chính trị mới của chủ nghĩa bình đẳng dân quốc xã thật sự tốt đẹp, thật sự dân chủ tự do. Và với cái mô thức vận hành nền kinh tế bình đẳng ba thành phần mà như tôi đã viết đại cương trong cái tuyên ngôn ánh sáng mới mệnh trời đã được đăng trên quý báo Ánh Dương, thì là một cái mô thức vận hành nền kinh tế vô cùng tốt đẹp để nhanh chóng xây dựng được đất nước trở thành cường quốc dân giàu nước mạnh. Tôi có thể khẳng định rằng khi mà từ đầu năm 2015 đảng cách mạng Đình Thám Việt nắm giữ chính quyền thì chỉ trong vòng 15 hay 20 năm sau đó nước Cộng hòa Bình xã Xuyên Việt chắc chắn sẽ bắt kịp được Nam Hàn và Singapore là cường quốc kinh tế ở Á Châu hiện nay sau Nhật, và tương lai sẽ tiến lên bằng kịp Nhật và nhiều nước cường quốc ở Âu Mỹ. Thì từ sự mà nếu chúng tôi đảng cách mạng Đình Thám Việt trong thời gian kế tới thì phát động phong trào cách mạng khai phóng dân quốc xã Việt Nam nêu cao được cái tinh thần cách mạng chính nghĩa vương đạo của đảng cách mạng Đình Thám Việt, thực hiện lý tưởng chủ nghĩa bình đẳng dân quốc xã tốt đẹp, và đồng thời tỏ rõ chủ quyền đến kỳ diệu về cá nhân tôi là một tiền nhân chân mệnh đế vương đi theo chuyên mệnh tiến hành cuộc cách mạng ít nước lợi dân. Thì theo tôi suy đoán sẽ đi đến trường hợp xảy ra sau đây là Đảng Cộng sản Việt Nam có những sức rất mạnh mẽ trong nội bộ trung ương, và thành phần đảng viên thứ ba là thành phần đảng viên cộng sản có tinh thần dân tộc yêu nước thật sự sẽ thắng thế, kết hợp với sức đấu tranh của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, và nhất là sự công kích của đấu tranh của phong trào cách mạng khai phóng dân quốc xã Việt Nam do đảng cách mạng Đình Thám Việt lãnh đạo và tổ chức sẽ đi đến đại thành công, tiến đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tự giải thể và chuyển quyền lãnh đạo quốc gia qua cho tôi và đảng cách mạng Đình Thám Việt. Sự chuyển quyền theo tôi dự liệu sẽ êm thấm là một cuộc cách mạng nhân dân, thì không có đi đến sự bạo động mà đổ máu. Và như vậy khi mà đảng cách mạng Đình Thám Việt và phong trào cách mạng khai phóng dân quốc xã Việt Nam tập hợp nhiều đảng phái hội đoàn đoàn thể của người Việt trong và ngoài nước cùng đấu tranh đi đến thắng lợi, thì sẽ giải tán hết tất cả các cơ chế đảng cộng sản Việt Nam, và tất cả những đảng viên cộng sản Việt Nam của thành phần thứ ba mà thật tâm yêu nước có tinh thần dân tộc thì đều sẽ được chuyển qua thành đảng viên của đảng cách mạng Đình Thám Việt. Thì từ đó đi theo mệnh trời sáng đẹp, tôi là kỳ nhân chân mệnh đế vương mà như tôi đã có niềm tin và vừa trình bày với quý báo ở trên, thì cùng với đảng cách mạng Đình Thám Việt và nhiều đảng phái khác có tinh thần yêu nước yêu dân sẽ cùng chiếm dựng đại thành công chế độ bình đẳng dân quốc xã Xuyên Việt và nước Việt sẽ có quốc kỳ mới mà đã được tôi vẽ nên theo chiến ý và phổ biến trong văn bản tuyên ngôn ánh sáng mới mệnh trời và tuyên báo thành lập sinh khởi đảng cách mạng Đình Thám Việt, và quốc hiệu mới theo chiến ý ứng linh là nước Cộng hòa Bình xã Xuyên Việt, sẽ là cường quốc hùng mạnh thịnh vượng an bình vang danh toàn thế giới. Trong xã hội chuyên biệt, dân chủ tự do công bằng bác ái, sẽ không còn người nghèo khổ nào nữa, và toàn dân Việt sẽ được sống an vui về một sinh hoạt tinh thần và vật chất từ trung lưu cho đến thượng lưu giàu có, và toàn dân Việt được sống một trong một đất nước Việt thái bình hạnh phúc muôn năm. Vâng, thưa bà.
Thưa ông, trước khi hỏi ông về ý nghĩa của những lá cờ mà ông đã vẽ thì tôi xin có câu hỏi về năm 1900 lẻ à năm 2008, đó là một cái khởi điểm của một cái cuộc vận động hay là thế nào? Hồi nãy ông có nhắc đến năm 2008.
Tôi vừa thưa là năm 2006 vừa qua, trong ngày 30 tháng 5 mới chỉ là thành lập sơ khởi và mới phổ biến tuyên báo thành lập sơ khởi đảng cách mạng Việt Nam và tuyên ngôn ánh sáng mới mệnh trời mới chỉ là một cái cương lĩnh đại cương chưa có chi tiết lắm. Thì tôi được sự chỉ điểm của đáng ơn trên Liêm thì khẳng định cho tôi là chính thức trong năm Mậu Tý 2008 mới thật sự là chính thức khai dựng đại nghiệp cách mạng Việt Nam Việt. Và do đó mà trong cái thời gian này thì tôi đang thực hiện email báo ánh sáng mới 2015 mới chỉ là thực hiện công tác tuyên vận có tính cách cầm chừng nhỏ giọt để dùng thời gian để hoàn chỉnh viết nên tuyên ngôn Bình sản Dũng xã và tập hiến chương cách mạng Bình sản Việt, được coi như là một hiến pháp tạm thời khi mà chúng tôi và tất cả toàn dân trong nước đấu tranh đi đến thắng lợi để tiến dựng nên chế độ Bình sản Dũng xã Việt thật sự dân chủ tự do công bằng bác ái và một nước Việt là nước Cộng hòa Bình sản xứ Việt hùng cường thịnh trị văn dân toàn thế giới. Thì từ bây giờ cho đến đầu năm Mậu Tý 2008 thì tôi đang ráo riết viết cho hoàn chỉnh cái tập hiến chương cách mạng Bình sản Việt này.
Thế ông có ai giúp đỡ ông để viết tập hiến chương hay không?
Tôi chỉ có mỗi một mình tôi. Trong thời gian qua cho đến nay về công tác tuyên vận mà viết nên những thơ văn đấu tranh hay là tuyên cáo hay là tuyên ngôn ánh sáng mới mặt trời và viết nên tập hiến chương cách mạng cho việc này thì đều do mỗi mình tôi phát kiến sáng tạo, nhưng mà cũng có sự chỉ điểm của đấng ân trên thiêng liêng là Đức Linh Thánh Thiên Chúa Tăng Đức và có cả sự chỉ điểm của Đức Văn Linh Thăng Phụ của tôi và Đức Văn Linh Bạch Cô Sơn trong gia tộc Lý Đình của tôi.
Dạ vâng. Thưa ông, như thế tức là toàn những đấng bề trên giúp ông thôi, còn 12 chiến sĩ cách mạng thì họ giúp đỡ ông về phương diện gì không?
Trong thời gian này là hoạt động của đảng cách mạng Bình sản Việt mới sơ lập còn non yếu, cho nên tôi chủ trương là các chiến sĩ đảng viên trong nước phải hoạt động bí mật, và tôi tuyệt đối giữ bí mật danh tánh của các chiến sĩ đảng viên, chưa thể phổ biến ra cho mọi người biết được. Và các chiến sĩ đảng viên trong nước sẽ theo ngày tháng bí mật hoạt động lần cùng với sự tiến hành công tác tuyên vận của tôi tại hải ngoại, mỗi ngày mỗi mạnh hơn thì sẽ đi đến lần lần phát triển được trong sự bí mật một lực lượng chiến sĩ đảng viên trong nước ngày mỗi nhiều hơn, và sẽ đến một cái thời điểm thuận tiện có thể là từ sau khi chính thức thành lập đảng cách mạng Bình sản Việt trong năm 1908 thì sẽ dần dần có nhiều chiến sĩ đảng viên trong nước lộ diện để thực hiện đấu tranh với Cộng sản Việt Nam. Và theo tôi dự định sẽ đến năm 2010 khi mà là thời cơ cho chính người. Khi mà Cộng sản Việt Nam chịu nhiều áp lực từ mọi phía trong ngoài, đã có những cái đổi mới nhiều hơn và cởi mở về chính trị nhiều hơn, và thành phần đấu tranh ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam có những xung kích mạnh hơn, thì toàn bộ đảng viên Đảng Cách mạng Cộng sản Việt lộ diện hoàn toàn, công khai hoạt động, tiến hành tổ chức phong trào cách mạng khai phóng dân quân xã Việt Nam để trực diện đấu tranh ngay trong nước.
Vâng, thưa ông, bây giờ như thế tức là 12 chiến sĩ cách mạng đều là người ở trong nước.
Vâng, ở ngay trong nước hết
Dạ.
mà tôi đã kết nạp được trong năm ngoái.
À, năm ngoái ông có về nước không ạ?
Tôi chỉ về nước năm 1998 khi mà tôi chưa có những hoạt động gì về cách mạng đấu tranh cả. Rồi thì từ đó về tới về sau này thì tôi chưa có dịp được về, và nhất là kể từ mà năm 2006 đến nay trực diện công khai đấu tranh cách mạng chống cộng sản, mà nghe báo sáng mới 2015 của tôi đã phổ biến đến hơn 1.500 địa chỉ email, trong đó có khoảng 300 địa chỉ email của tổ chức Đảng Cộng sản và chính quyền Cộng sản độc tài Việt Nam, thì họ đều biết tên tuổi và hình ảnh của tôi. Cho nên trong cái thời gian mà trực tiếp đấu tranh cách mạng chống cộng sản như thế này thì tôi không còn có dịp trở về Việt Nam nữa. Nhưng theo tôi dự định thì có thể tôi cũng phải tìm bằng một cách nào trong năm tới, sau khi chính thức thành lập Đảng Cách mạng Cộng sản Việt và phổ biến tuyên ngôn cách mạng, phổ biến tuyên ngôn Cộng sản Trung Quốc xã và tập hiến chương Cách mạng Cộng sản Việt, thì tôi sẽ tìm cách bí mật về nước để trực tiếp phát triển lực lượng chiến sĩ đảng viên ở trong nước. Và chính thức thì trong giữa năm 2014, theo như thiên ý an định, tôi sẽ về hẳn luôn Việt Nam để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng khai phóng dân quốc xã Việt Nam, kết hợp cùng sự đấu tranh cách mạng của toàn dân trong và ngoài nước để tiến đến giải thể chế độ cộng sản độc tài Việt Nam.
Dạ. Thưa ông, vậy ông nọ nay ông không về nước thì làm thế nào ông kết nạp được 12 chiến sĩ mà ông có thể tin tưởng được họ, ông có thể cho biết được không ạ?
Tôi có quen một số bạn bè kể từ năm 1998 khi tôi về chơi, và tôi cũng có một vài người bà con họ hàng. Mặc dù thì tôi đã mất hết tất cả anh chị em ruột thịt, tôi không còn một tình thân ruột thịt nào nữa, nhưng mà cũng còn một số bà con. Thì trong đó có một số người cũng có cha anh trong chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam và lớn lên trong chế độ cộng sản, nhưng vẫn luôn có cái ý thức về tinh thần dân chủ tự do và có cái quyết tâm chống cộng rất là mạnh, và cũng có cái trình độ tư duy tri thức. Có người là giáo sư, anh văn, cũng có người là những làm những cái công việc ý thức và hiểu biết được về đấu tranh cách mạng. Thì qua đó tôi đã, khi mà trong năm 2005 tôi thật sự là phổ biến tuyên ngôn ánh sáng mới lên trời lần đầu tiên, và phổ biến nhiều cái tài liệu tuyên vọng khác, thì những người bà con của tôi có cái trình độ tư duy tri thức về đấu tranh cách mạng đó đã có được cái giác ngộ về lý tưởng cách mạng được đặc biệt, mà qua trao đổi email với nhau và cũng tâm tình bà con nữa thì hiểu biết nhau, tin cậy nhau, cho nên tôi đã đi đến kết nạp trở thành đảng viên Đảng Cách mạng được đặc biệt, và từ đó kết nạp thêm một vài bạn bè mà tôi đã quen biết và hiểu biết được lập trường yêu nước, yêu dân của những người bạn mà tôi đã có cái sự trao đổi email qua lại trong thời gian mấy năm trước đó. Do đó mà từ những cái người bạn quen biết và người bà con mà tôi kết nạp cho đến bây giờ thì đã được tất cả là bao gồm tôi nữa là 15 đảng viên, chi bộ đảng viên trong Đảng Cách mạng Bất khả Việt.
Ông từ nay đến đầu năm Mậu Tý, tức là lúc mà ông sẽ ra tuyên cáo và đầy đủ hiến chương, thì ông có dự định làm những công việc gì ạ?
Ngay trong đầu năm Đinh Hợi 2007 này thì tôi sẽ làm mạnh hơn công tác tuyên vận, mà điển hình là trong tháng này thì tôi đã bắt đầu gửi các cái bài thơ văn đấu tranh cách mạng của tôi có cái tầm quan trọng như là chuyện sĩ sĩ quan với lại vòng tay người Việt Nam và tuyên báo thành lập cái hội đảng cách mạng mình cái việc và tuyên ngôn ánh sáng mới mặt trời gửi đến một số báo điện tử trên internet mà trong đó quý báo Ánh Dương đã ủng hộ và đăng tải trong những ngày qua. Tôi vô cùng cảm ơn quý báo. Thì đồng thời tôi cũng thực hiện mạnh hơn công tác tuyên vận qua việc thực hiện email báo Ánh Sáng Mới 2015, mà trong năm 2006 thì tôi mới thực hiện được 6 số, nhưng mà kể từ năm Đinh Hợi 2007 này tôi sẽ thực hiện nhiều hơn và phổ biến rộng mạnh rãi hơn đến khắp mọi giới mọi ngành trong và ngoài nước. Mà vừa qua thì mới có 1.500 địa chỉ email ở Hoa Kỳ, Âu Âu Châu, Úc Châu và Việt Nam quốc nội. Thì trong thời gian tới tôi sẽ phổ biến email báo Ánh Sáng Mới 2015 rộng rãi hơn để làm sao truyền tải được những cái nội dung về tinh thần cách mạng của Đảng Cách mạng Bất khả Việt, thực hiện lý tưởng chủ nghĩa bình đẳng, dân quốc xã tốt đẹp. Mà qua một nhiều số báo sắp tới tôi sẽ lần lần phổ biến những cái tài liệu về đường hướng chính sách của Đảng Cách mạng Bất khả Việt để cho tất cả toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hiểu biết rõ ràng hơn về tôn chỉ đường lối đấu tranh của Đảng Cách mạng Bất khả Việt, thật sự yêu nước yêu dân và lý tưởng chủ nghĩa bình đẳng như quốc gia tốt đẹp, thật sự là tốt đẹp, thật sự là sẽ đem lại hạnh phúc cho toàn dân Việt của chúng ta.
Dạ. Cảm ơn ông. Bây giờ cho phép hỏi câu cuối cùng, tức là ý nghĩa của những cái lá cờ mà ông đã vẽ ra đảng kỳ, thì có nền vàng, một cái vòng tròn màu đỏ ở bên ngoài, có vành khăn màu xanh và ở giữa là ba ngôi sao màu trắng, rồi những lá cờ khác. Em xin ông có thể cho biết ý nghĩa vì sao ông đã vẽ những lá cờ như thế được không ạ?
Nếu mà anh nói về giải thích ý nghĩa cho từng lá cờ là đảng kỳ và quốc kỳ mà theo tiếng Ý An Định và cả phong kỳ mà tôi đã phổ biến trong các tài liệu đã được quý báo đăng thì có thể rất dài, mà tôi sẽ viết và phổ biến trong email báo Ánh Sáng Mới 2015 số 7 ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2007 để kỷ niệm 1 năm thành lập Hiệp hội Đảng Cách mạng Bất khả Việt. Thì trong đó có ý nghĩa về hình thức nói lên được cái tinh thần lý tưởng chủ nghĩa bình đẳng dân quốc xã, nói lên được cái tinh thần dân chủ tự do, tinh thần lý tưởng dân tộc dân chủ nhân dân và tinh thần tự chủ tự cường và tinh thần quốc gia độc lập thịnh vượng hùng cường thịnh trị và tinh thần xã hội tự do dân chủ công bằng bác ái và tinh thần bình sản là tiến hành vận hành một cái nền kinh tế bình sản ba ba thành phần là nhanh chóng, dễ xây dựng được cho nước nhà có được một nền kinh tế giàu mạnh và không còn một người nghèo khổ nào còn cả, chỉ có giới trung lưu khá giả trở lên cho đến giới thượng lưu giàu có. Thì còn có cái ý nghĩa về dịch lý nữa, về màu sắc và ý nghĩa về dịch lý thì rất là linh thiêng, mà những cái lá cờ của Việt Nam trước đây ở cả hai miền, hai chế độ là Việt Nam Cộng Hòa miền Nam và chế độ Cộng sản miền Bắc, đều có những cái ý nghĩa xấu về dịch lý, và đồng thời cũng còn có ý nghĩa là lá cờ được làm nên trong cái hoàn cảnh nô lệ và ngoại bang. Thì chúng ta đã thấy rằng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã hình thành từ cái chế độ năm kỳ thuộc địa của Pháp, rồi đi đến những cái biến đổi của tình hình đất nước trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, thì nước Cộng hòa Việt Nam ở miền Nam Việt Nam cũng đã bị đế quốc áp chế, bắt phải làm tay sai, tức là người Mỹ đã dùng tướng lãnh tay sai để giết tổng thống Ngô Đình Diệm, và đã áp chế một cái bộ máy về chính trị và quân sự, khiến miền Nam Việt Nam chúng ta mất đi chính nghĩa và chế độ đề nghị Cộng Hòa, trở thành bị làm tay sai cho người Mỹ, và đi đến sau đó là một kết quả bi thảm mà người Mỹ đã bỏ rơi miền Nam một cách thủ phạm. Thì về lá cờ của Cộng sản thì chúng ta thấy là lá cờ máu, lá cờ từ sự tay làm tay sai cho quốc tế Cộng sản, và trong suốt mấy mươi năm qua, tuy rằng là lá cờ chung của cả nước, nhưng nó là biểu trưng cho sự sắc máu bạo tàn, cho sự chết chóc, cho sự đau thương.
Xin cảm ơn ông. Kính chúc ông được bình an mạnh giỏi. Ông có muốn nói thêm gì nữa không ạ?
Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bà và quý chủ trương và biên tập Điện báo Ánh Dương đã có sự ủng hộ và đăng tải tuyên báo thành lập sơ khởi Đảng Cách mạng Bến Tre Việt, và tuyên ngôn ánh sáng mới lên trời của tôi trong những ngày qua. Và tôi mong rằng sẽ luôn sẽ được quý báo ủng hộ và sẽ đăng tải những tài liệu của tôi gửi đến trong thời gian sắp tới. Và tôi cũng rất là vui mừng, hân hạnh được bà quý báo điện báo Ánh Dương phỏng vấn ngày hôm nay, cho tôi có được gửi đến giả Điện Báo Ánh Dương và tất cả mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước biết được về những tâm tư, tình cảm và những đường hướng đấu tranh cách mạng của tôi và đảng cách mạng của Pháp Việt. Thì mong rằng trong thời gian tới, từ năm Mậu Tý 2008 trở đi, khi mà tôi và đảng cách mạng của Pháp Việt chính thức tiến hành cuộc cách mạng khai phóng dân quốc xã Việt Nam để thực hiện lý tưởng chủ nghĩa bình sản dân quốc xã, tốt đẹp nhân bản, công bằng, bác ái, đem lại hạnh phúc cho 100 triệu dân Việt, thì sẽ được sự quan tâm ủng hộ của tất cả mọi người dân trong nước và tất cả những tổ chức hội đoàn đảng phái khác của người Việt Nam trong và ngoài nước để cùng liên kết với đảng cách mạng bình sản Việt của chúng tôi để đi lên tạo nên một sức mạnh tổng lực toàn dân đấu tranh cách mạng tiến đến giải thể chế độ cộng sản độc tài Việt Nam theo như thiên lý đã ứng linh và theo như suy luận của tôi là chúng ta sẽ đạt thành công trong cuối năm Giáp Ngọ 2014 và từ đầu năm 2015 sẽ tiến dựng lên chế độ bình sản dân quốc xã thiên việt thật sự dân chủ tự do công bằng bác ái và nước Việt có quốc kỳ mới sáng đẹp và quốc hiệu mới theo chữ ý an bình là nước cộng hòa bình sản thiên việt sẽ là cường quốc hùng mạnh thịnh vượng an bình vang danh toàn thế giới và toàn dân Việt của chúng ta sẽ hưởng được thái bình hạnh phúc muôn năm. Tôi thành thật cảm ơn bà và quý báo Ánh Dương và xin kính chúc bà và quý báo Ánh Dương luôn được vui khỏe và mạnh tuyết mạnh tiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông và chúc ông được thành công trong mục đích tốt đẹp của ông và quý đảng. Dạ.
Cảm ơn bà và tôi cũng chúc bà một buổi tối có giấc ngủ thật ngon trong
dạ
bữa
vâng.
nay.
Dạ vâng, cảm ơn ông.